là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là phản ánh huyện Mù Cang Chải giải ngân các nguồn vốn được hơn 70% kế hoạch. Tiếp đó là phản ánh huyện Văn Yên tích cực chuẩn bị cho lễ hội Quế lần thứ 3 năm 2019. Cuối chương trình là tọa đàm với chủ đề Phụ nữ hiện đại, áp lực và thách thức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến ngành tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm 2019 nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý tư năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh Yên Bái đã sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn hiệu quả theo nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đặc biệt nghị quyết số 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Đến nay đã tinh giảm được 406 đầu mối cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, giảm gần 1.000 thôn bản tổ dân phố đang chuẩn bị sáp nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã, giảm trên 4.400 cán bộ công chức viên chức. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn ngành đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các địa phương cần khẩn trương triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp giao, tham mưu công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Về công tác cán bộ phải đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, kịp thời, đúng quy định, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, theo dõi nắm chắc địa bàn và tình hình chính trị nội bộ.
Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc kiểm tra hoạt động công vụ tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đề nghị Chính phủ thống nhất mô hình tổ chức của chính quyền địa phương theo tinh thần nghị quyết 18-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, rà soát điều chỉnh bổ sung để chuẩn hóa hệ thống bộ máy tổ chức của một số ngành. Cần có cơ chế phân định giữa biên chế có sử dụng ngân sách nhà nước và biên chế tự chủ cho đơn vị sự nghiệp. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đã đề nghị thời gian tới, tỉnh Yên Bái cần quán triệt thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận nói chung, dân vận chính quyền nói riêng. Đồng thời, tập trung triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái do đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn vừa có cuộc tiếp xúc cử tri các xã Mông Sơn, Tân Hương, Cảm Ân, huyện Yên Bình. Tại cuộc tiếp xúc cử tri các xã kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường nông thôn, trạm biến áp, hệ thống đường 0,4 kV tới các thôn bản, nâng cấp sửa chữa cải tạo đường quốc lộ 70, tăng cường công tác quản lý tài nguyên, khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn, xử lý nghiêm tình trạng xe chở quá khổ quá tải, quan tâm đến chế độ chính sách phụ cấp cho người cao tuổi, hộ nghèo và người cô đơn không nơi nương tựa. Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Thống đã tiếp thu giải trình và làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Yên Bình cần quan tâm giải quyết tốt những vấn đề mà cử tri đề xuất kiến nghị nêu trên.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với đoàn công tác công ty trẻ cấp cao Cộng hòa Pháp nhằm thống nhất về kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh của công ty tại địa bàn. Sau khi đi khảo sát thực địa vùng chè cổ thụ tại xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn và làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, công ty nhận thấy vùng chè san cổ thụ phù hợp với các yếu tố mà công ty đặt ra, do đó công ty sẽ lựa chọn địa điểm là thôn Làng Mảnh để tiến hành khảo sát đầu tư. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy nhấn mạnh vùng chè Sùng Đô là vùng chè cổ thụ có giá trị kinh tế cao. Mới đây, tỉnh đã làm lễ đón bằng công nhận cây di sản đối với quần thể 100 cây chè san tuyết cổ thụ Sùng Đô. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ về hạ tầng cơ sở tạo điều kiện tốt nhất để công ty có thể triển khai dự án đầu tư tại thôn Làng Mảnh ngay trong đầu năm tới.
Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh vừa tổ chức cuộc họp lần thứ tư năm 2019, xét duyệt các danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích trên các lĩnh vực. Tại cuộc họp, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đã thống nhất danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới cho một cá nhân, đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gồm đề nghị tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể và 3 cá nhân và danh hiệu cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 9 xã được công nhận năm 2019. tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và một cá nhân, đề nghị công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2018 cho một cá nhân và đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một tập thể và một cá nhân có thành tích trong Đại hội dân tộc thiểu số các cấp.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động và bổ nhiệm đồng chí Trần Huy Tuấn, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Văn Yên giữ chức trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2019. Tiếp đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã trao quyết định về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Luyện Hữu Trung, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo giữ chức Bí thư Huyện ủy Văn Yên.
Trong tuần qua, tỉnh Yên Bái đã ra quân điều tra, thu thập thông tin và thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Cuộc điều tra thực trạng kinh tế xã hội của 53 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh sẽ huy động khoảng 271 điều tra viên điều tra tại 436 địa bàn tại 138 xã phường thị trấn của 9 huyện thị xã thành phố. Số liệu thống kê từ cuộc điều tra là nguồn dữ liệu, số liệu cập nhật để xây dựng đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030, xây dựng báo cáo phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 về tổng kết chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030. Thời gian thu thập thông tin điều tra dân tộc thiểu số tại các địa bàn bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, 2019 và kết thúc chậm nhất vào ngày 31 tháng 10, năm 2019.
Viettel Yên Bái phối hợp với Hội Khuyến học Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổng kết 5 năm thực hiện chương trình Vì Em Hiếu Học. Trong 5 năm từ 2014 đến 2019, Viettel Yên Bái đã trao tặng gần 3.780 suất quà trị giá gần 3,8 tỷ đồng cho các học sinh hiếu học thuộc các xã khó khăn của tỉnh. Năm 2019, Viettel Yên Bái tiếp tục dành hơn 800 triệu đồng để trao học bổng cho các em học sinh ở 81 xã trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình Vì Em Hiếu Học, đồng thời đề nghị ngành giáo dục đào tạo, Hội Khuyến học tỉnh cùng các cấp ủy chính quyền, các nhà hảo tâm tiếp tục quan tâm hỗ trợ các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tăng cường các giải pháp trong việc triển khai thi công xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, nên đến thời điểm này, huyện Mù Cang Chải đã giải ngân đạt hơn 70% kế hoạch các nguồn vốn được giao, phản ánh của phóng viên Bích Thu Tuấn Anh.
Mặc dù là địa bàn vùng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, song Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Cang Chải đã phối hợp cùng các nhà thầu kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ khi mới bắt tay vào triển khai thi công. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, tiến độ thi công các công trình, việc giải ngân các nguồn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đều đảm bảo tiến độ đề ra. Nhiều công trình dự án triển khai thi công vượt tiến độ, như công trình thi công xây dựng trụ sở cơ quan, nhà làm việc, trung tâm truyền thông và văn hóa huyện. Sau hơn 6 tháng thi công, đến nay công trình đang chuẩn bị đưa vào bàn giao, vượt tiến độ gần 2 tháng theo cam kết. Anh Nguyễn Văn Đức, công ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại Phong San Mù Cang Chải nói:
"Khi nhận mặt bằng là công ty đã vạch ra cái tiến độ và là đảm bảo cung ứng là nguyên vật liệu, nhân lực, con người, máy móc để thi công là làm sao mà đảm bảo được cái phần tiến độ mà đã cam kết với chủ đầu tư và ban quản lý dự án."
Năm 2019, huyện Mù Cang Chải triển khai xây dựng 46 công trình xây dựng cơ bản, trong đó có 44 công trình khởi công mới và 2 công trình chuyển tiếp với tổng nguồn vốn là 125 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo là 14 công trình với mức đầu tư gần 66 tỷ đồng. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 10 công trình với số vốn đầu tư trên 51 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn ngân sách tỉnh triển khai thực hiện 11 công trình. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, ngay sau khi phân bổ, huyện đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, tăng cường công tác giám sát thi công. Ông Nguyễn Đình Sơn, Phó Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Mù Cang Chải trao đổi thêm:
"Trong quá trình triển khai thực hiện thì cái địa bàn huyện Mù Cang Chải thì cái đặc thù thời tiết nó rất là khắc nghiệt. Thường thì mùa mưa nó kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 dương lịch. Nên là trong quá trình triển khai thực hiện các dự án thì ban sẽ yêu cầu các nhà thầu phải lên cái kế hoạch, lên cái biểu đồ tiến độ chi tiết thi công xây dựng công trình. Trong quá trình vận chuyển vật liệu lên để triển khai thi công để tránh cái mùa mưa. Đến thời điểm hiện tại là theo kế hoạch đến giờ thời điểm là cái kế hoạch giải ngân là đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh giao."
Để đảm bảo mục tiêu đến ngày 31 tháng 12 toàn huyện giải ngân đạt 100% kế hoạch năm, những tháng còn lại của năm cần có sự nỗ lực quyết tâm cao của các cơ quan đơn vị chức năng, đặc biệt đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các bên liên quan trong quy trình thực hiện dự án đầu tư công.
Quý vị vừa nghe phản ánh Mù Căng Chải giải ngân các nguồn vốn đạt hơn 70% kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội Quế lần thứ 3 năm 2019 được huyện Văn Yên tổ chức trong 2 ngày 11-12 tháng 10 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi và hấp dẫn. Đặc biệt đêm khai mạc sẽ có màn nghệ thuật đặc sắc tái hiện lịch sử hình thành huyện Văn Yên cũng như sự xuất hiện của cây quế gắn với đời sống của người dân nơi đây. Để lễ hội diễn ra thành công, thu hút được nhiều du khách đến với Văn Yên, ban tổ chức lễ hội đang khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị cho lễ hội, phản ánh của phóng viên thời sự.
Lễ hội Quế Văn Yên năm nay được tổ chức với chủ đề Quế Văn Yên – Khát vọng phương xa, nhằm quảng bá tôn vinh giá trị của cây quế để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm quế, giới thiệu hình ảnh đặc sắc, nét văn hóa truyền thống của bà con các dân tộc trên vùng Quế Văn Yên. Đến với du khách trong và ngoài nước, lễ hội lần này được tổ chức gắn với chuỗi hoạt động văn hóa như tổ chức đêm khai mạc lễ hội, triển lãm, hội chợ thương mại, chợ quê, tổ chức hội thi duyên dáng thiếu nữ vùng quế, tái hiện lễ cấp sắc 12 đèn, đám cưới người Dao và lễ hội cầu mùa, biểu diễn hát bao dung dân tộc Dao, tổ chức các tour du lịch kết hợp với thi đấu các môn thể thao truyền thống. Mặc dù chỉ có thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc lớn, song đến nay lễ hội Quế năm 2019 đã đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch. Ông Hoàng Kim Ninh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Văn Yên cho biết.
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Văn Yên chúng tôi được huyện giao là cái đầu mối để làm việc với các cái cơ quan phối hợp, ví dụ như là với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái, Cổng Thông tin Điện tử, với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, rồi Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, vân vân, rồi công ty tổ chức sự kiện. Thì trong quá trình diễn ra cái công tác chuẩn bị thì chúng tôi có những cái sự trao đổi một cách trực tiếp cụ thể với các nhóm, các kíp làm việc của tất cả các cơ quan có liên quan để làm sao mà trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
Điểm nhấn của lễ hội cuối lần này là đêm khai mạc lễ hội với chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra tại sân vận động huyện và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình nghệ thuật sẽ tái hiện lại vùng đất con người Văn Yên từ thuở khai sinh, đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ bình yên cho quê hương. Sự xuất hiện của cây quế gắn với tích truyện thiêng liêng huyền bí với bản sắc của đồng bào các dân tộc Dao. Sự gắn bó giữa cây quế với con người, giữa đất và người. Màn nghệ thuật đậm chất sử thi này bao gồm 3 chương và huy động khoảng 200 diễn viên không chuyên của huyện tham gia do biên đạo múa của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái giàn dựng, tổ chức luyện tập, đảm bảo được các yêu cầu về nội dung cho đêm khai mạc. Ngoài ra, để góp phần cho đêm diễn thành công, ban tổ chức cũng đã mời những ca sĩ nổi tiếng thành danh từ Sao Mai Điểm Hẹn, nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tham gia biểu diễn. Nghệ sĩ ưu tú biên đạo múa Phú Bình, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái nói.
Theo cái mục đích yêu cầu của huyện thì chúng tôi phải tập liên tục sáng chiều tối ngày 3 ca thay phiên nhau để luyện tập trên cái cơ sở là huy động toàn bộ các cái cả hạt nhân tiêu biểu về văn nghệ của huyện, đặc biệt là bên phòng giáo dục, ngành giáo dục của huyện kết hợp với các nghệ sĩ sẽ được mời ở trung ương, các bạn ấy đều là những các nghệ sĩ rất thành danh như Sao Mai Điểm Hẹn, như Ngọc Ký, Lê Anh Dũng hay là Lương Nguyệt Anh, Đinh Trang sẽ tham gia cùng chương trình này cùng với một số các cái nghệ sĩ của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh sẽ phối hợp để biểu diễn trong cái chương trình này. Thế thì cho cái lượng tham gia trong cái buổi chọn ngoài các cái khách mời của Trung ương, ca sĩ Trung ương thì ở đây thì hiện tại là chúng tôi đang huy động là 150 diễn viên không chuyên để tham gia vào các cái màn nghệ thuật.
Lễ hội cuối lần này, huyện Văn Yên sẽ tiếp nhận chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm quế tại Thái Lan nhằm quảng bá sản phẩm quế tại hội chợ triển lãm quế Văn Yên. Sẽ trưng bày giới thiệu các thiết bị công nghệ phục vụ sản xuất chế biến quế, các sản phẩm được làm từ quế, các hình ảnh tư liệu về quy trình trồng chăm sóc thu hoạch chế biến quế, tư vấn về trồng chăm sóc thu hoạch quế. Trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ được làm từ cây quế với hàng chục gian hàng. Ngoài ra, trong không gian của lễ hội còn tổ chức phiên chợ quê, trưng bày, giới thiệu mua bán các sản phẩm của địa phương. Ông Lưu Trung Kiên, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Văn Yên cho biết.
Phòng kinh tế hạ tầng đã tổ chức vận động các doanh nghiệp tham gia các gian hàng triển lãm và giao nhiệm vụ cụ thể cho các xã thị trấn để tổ chức trưng bày tại các gian hàng chợ quê. Thì hiện tại là các doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị lựa chọn những cái sản phẩm đặc trưng, những cái sản phẩm tốt nhất của mình để trong lễ hội quế huyện Văn Yên thì mang đến để trưng bày và giới thiệu đến du khách trong huyện và cũng như là trong cả nước biết tới những cái sản phẩm quế của huyện Văn Yên.
Với mục tiêu đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, sản phẩm quế đến với bạn bè trong và ngoài nước, tạo điều kiện để các doanh nghiệp có cơ hội để giao lưu trao đổi kinh nghiệm về trồng, chế biến, tiêu thụ sản phẩm quế, thúc đẩy liên kết, thu hút được nhà đầu tư, tăng thu nhập cho người dân vùng quế. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp đã tích cực chuẩn bị những sản phẩm được chế biến từ quế tham gia hội chợ. Ông Lê Hữu Khải, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Hà, chi nhánh tỉnh Yên Bái, chia sẻ.
Qua cái hội chợ thì chúng tôi có thể giới thiệu được các loại cái dòng sản phẩm, các mặt hàng cũng như là tìm gặp gỡ các nhà cung cấp nguyên liệu bắt đầu vào cho chúng tôi. Rồi là qua đó chúng tôi cũng sẽ tìm được các đối tác có thể qua hội chợ chúng ta gặp gỡ các cái kết nối các cái bạn hàng để xây dựng cái mạng lưới sản xuất phân phối không chỉ trong nước cũng như là xuất khẩu. Chúng tôi cũng rất có nhu cầu tuyển dụng, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên là bà con địa phương. Thì qua cái hội chợ thôi, hy vọng là chúng tôi sẽ tạo được các kênh thông tin tuyển dụng, rồi là trao đổi các cái đầu vào cũng như đầu ra của cái sản phẩm quế.
Để lễ hội thực sự trở thành điểm nhấn cho du lịch của Văn Yên, góp phần xây dựng quảng bá thương hiệu du lịch của tỉnh tới đông đảo du khách, hiện tại các tuyến đường chính trên địa bàn thị trấn Mậu A đang được trang hoàng, chuẩn bị phương án phục vụ tiếp đón du khách chu đáo nhất. Với chủ đề Quế Văn Yên khát vọng phân xa, hy vọng lễ hội quế sẽ tiếp tục nâng giá trị kinh tế của cây quế, quảng bá hình ảnh đất và người cùng sản vật của Văn Yên đến bạn bè gần xa.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ có nhiều cơ hội vươn lên và khẳng định mình ngoài xã hội ở mọi mặt từ văn hóa, kinh tế đến chính trị. Những quan niệm truyền thống về người phụ nữ là cái bóng sau lưng chồng, chỉ lo chuyện con cái bếp núc đã dần thay đổi. Phụ nữ ngày nay được nghiên cứu học hành, làm việc thăng tiến, chủ động về tài chính, bình đẳng trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, trên thực tế, phụ nữ hiện đại cũng đối mặt với nhiều áp lực và thách thức, đòi hỏi người phụ nữ phải mạnh mẽ vượt qua. Đây cũng là nội dung sẽ được bàn luận trong chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội kỳ này, với sự tham gia của các vị khách mời là bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chị Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nasaki Việt Nam, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, chị Phạm Thị Tuyết Hạnh, nhân viên Công ty Cổ phần Sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Có rất là nhiều ý kiến, rất là nhiều khái niệm mọi người quan niệm về người phụ nữ hiện đại. Vậy còn các vị khách mời thì sao ạ? Các chị quan niệm như thế nào về một người phụ nữ hiện đại? Xin được hỏi chị Thúy ạ.
Theo tôi thì người phụ nữ hiện đại trong giai đoạn hiện nay trước tiên phải là một người phụ nữ rất tự tin. Họ tự tin trong cuộc sống, họ tự tin trong công việc của mình, họ tự tin với cuộc sống gia đình của mình. Thứ hai là người phụ nữ hiện đại là người phụ nữ tự chủ về tài chính. Họ biết cách kiếm tiền, tạo ra những cái giá trị vật chất, kinh tế cho gia đình, cho bản thân và cho xã hội. Và thứ ba, theo tôi không thể thiếu được, phụ nữ hiện đại phải là người phụ nữ đẹp.
Vậy thì với chị Hạnh thì sao? Chị quan niệm như thế nào là một người phụ nữ hiện đại ạ?
Tôi cũng có chung một cái quan điểm về người phụ nữ hiện đại như chị Thúy. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng có một cái chút gọi là một cái tiếng nói riêng của cá nhân. Người phụ nữ hiện đại cho dù hội tụ đầy đủ những cái tiêu chí như chị Thúy vừa nói thì vẫn phải có hai cái tiêu chí quan trọng. Luôn luôn là giỏi việc nước, đảm việc nhà. Mình phải hoàn thành tất cả mọi công việc ở mọi góc độ.
Vâng ạ, còn chị Khuyên thì sao ạ? Chị có đồng tình với ý kiến của hai chị khách mời không ạ?
Ngoài cái việc mà phát huy được những cái giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam như chịu thương, chịu khó, hy sinh, thì tôi nghĩ người phụ nữ hiện đại còn cần những cái yếu tố khác. Thứ nhất, theo tôi là nó hội tụ 3 chữ T. Chữ T đầu tiên đó là tự lập, thứ hai đó là tri thức, thứ ba nữa đó là trái tim nhân ái. Phụ nữ của chúng ta hiện nay, ngoài cái việc mà đảm đương cái việc gia đình của mình, công việc của mình có thể có những đóng góp cho xã hội, theo quan điểm của tôi là không cần phải đợi giàu chúng ta mới có thể làm từ thiện.
Vâng, cảm ơn chị ạ. Thưa chị Hạnh ạ, ngoài những quan điểm chung về người phụ nữ hiện đại mà chúng ta vẫn hay nhắc đến, thì ở mỗi vùng, mỗi miền thì lại có những quan điểm riêng về người phụ nữ hiện đại. Vậy thì chị có thể chia sẻ một chút cái ý kiến của chị về vấn đề này ạ?
Quan điểm của tôi thì là mỗi vùng, mỗi miền đều có những cái nét bản sắc văn hóa riêng. Và với cái cuộc sống hiện đại ngày hiện nay thì phụ nữ ở các vùng nào, miền nào họ cũng sẽ mang đậm những cái nét văn hóa riêng của vùng miền vùng đó. Thế thì tuy nhiên là
với cái cuộc sống cũng như cái tốc độ phát triển kinh tế hiện nay, nó ảnh hưởng không nhỏ đến điều này. Ví dụ như khi chúng ta nói đến chị em phụ nữ ở miền Trung, thì trong đầu chúng ta hình dung ra ngay những cái chị em cần cù, chịu thương, chịu khó, chịu khổ. Và khi chúng ta nhắc đến chị em phụ nữ ở miền Nam, chúng ta cũng sẽ hình dung ra ngay được những người phụ nữ hiện đại. Bởi vì sao? Vì chị em phụ nữ ở trong khu vực phía Nam họ được tiếp cận với văn hóa phương Tây từ rất sớm. Nhưng tuy nhiên tôi vẫn khẳng định rằng chị em phụ nữ ở vùng nào, miền nào thì họ cũng luôn phấn đấu đến cái tiêu chí là phải vì gia đình, giỏi việc nước, đảm việc nhà và yêu bản thân mình hơn.
À, vâng, rõ ràng là điểm chung để nhận định về một người phụ nữ hiện đại vô hình đã tạo nên rất là nhiều áp lực đối với người phụ nữ. Vậy thì chị Thúy, chị có suy nghĩ gì về vấn đề này ạ?
Đối với người phụ nữ chúng ta nói chung trong xã hội và đặc biệt đối với những người phụ nữ hiện đại thì họ phải chịu rất nhiều những cái áp lực. Chị Khuyên nói cũng rất đúng ạ. Áp lực từ gia đình, từ cái việc mà phải xây dựng cái cuộc sống gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ, chăm sóc các thành viên trong gia đình, nuôi dạy con cái, rồi điều hòa các cái mối quan hệ, cũng đấy một cái áp lực đối với người phụ nữ hiện đại. Khi họ bước chân ra ngoài xã hội, đến với cái lĩnh vực công việc của mình, thì cái áp lực công việc nó cũng đặt nặng lên đôi vai của người phụ nữ. Họ đòi hỏi với người phụ nữ hiện đại là phải làm tốt hơn, phải làm được nhiều việc hơn, năng suất hơn và mang lại cái hiệu quả cao hơn, chứ không phải những cái công việc nó mang tính đơn thuần nữa. Và cái thứ ba là khi bước ra cộng đồng xã hội thế, họ tự tin, nhưng cái áp lực đối với tự tin cũng không phải là không có. Hay chị Khuyên, chị Hạnh ạ, họ tự tin thì đòi hỏi những cái cách ứng xử của họ trong cộng đồng, trong xã hội thì nó cũng là một cái áp lực. Và phụ nữ thì không phải ai cũng có thể vượt qua được những cái áp lực đó. Và đối với người phụ nữ hiện đại thì đúng là họ phải vô cùng, tôi phải nói là vô cùng dũng cảm, để họ vừa thì làm thế nào cân bằng giữa cuộc sống gia đình, vượt qua những áp lực của cuộc sống của gia đình.
Vâng, rõ ràng là áp lực của những người phụ nữ hiện đại trong cuộc sống là không hề nhỏ. Tuy nhiên để vượt qua những áp lực, những thách thức đó thì cũng không phải là quá khó. Điều quan trọng nhất đó là tìm ra được cách làm để cân bằng giữa gia đình và công việc. Thưa chị Khuyên, là một nữ doanh nhân trẻ và thành đạt, vậy thì chị làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?
Để cân bằng giữa cuộc sống, công việc và gia đình thì tôi có 3 cái nguyên tắc chính. Thứ nhất là trong mọi hoạt động của mình thì luôn luôn coi trọng gia đình là số 1. Dù chúng ta thành công đến thế nào đi chăng nữa, nhưng gia đình vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Do vậy là chúng ta, kể cả nam cũng như nữ, cũng phải coi gia đình là số 1. Thứ hai nữa đó là chúng ta phải biết sắp xếp kế hoạch trong công việc và cũng như trong công việc của xã hội, rồi là của doanh nghiệp, rồi của gia đình một cách khoa học và tuân thủ theo những cái kế hoạch mà mình đã đặt ra, để hài hòa giữa thời điểm nào là mình có thể ưu tiên hơn so với công việc ngoài xã hội, nhưng thời điểm nào mình có thể coi trọng hơn cái việc của gia đình. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta phải vận động, tranh thủ cái sự ủng hộ của những thành viên trong gia đình, rồi của những người trong doanh nghiệp của mình và cả xã hội nữa, thì mỗi phụ nữ của chúng ta mới có thể làm tốt và đảm đương được cái vai trò của mình.
Còn đối với chị Hạnh đặc thù công việc của chị là làm việc theo ca kíp, vậy thì việc sắp xếp thời gian để hoàn thành mọi công việc một cách tốt nhất, chị đã có những cái kinh nghiệm như thế nào?
Với bản thân tôi thì là người trực tiếp lao động sản xuất, với đặc thù công việc là tôi thường xuyên phải làm việc theo ca, theo kíp. Thế thì tôi phải thường xuyên là dậy sớm hơn và ngủ muộn hơn, phải đi sớm về muộn. Đối với tôi, cái việc sắp xếp gia đình thật sự là gặp cũng rất nhiều khó khăn. Trong cái ngoài cái công việc chuyên môn hàng ngày tôi đang làm ở cơ quan ra, thì bản thân tôi còn là ủy viên ban chấp hành công đoàn, là trưởng ban nữ công của công ty. Vì vậy cái công tác xã hội của tôi nhiều khi cũng rất là bận. Thế nhưng mà có những khi tôi phải tranh thủ cả cái giờ giải lao để làm cái công tác công đoàn của mình. Cái giờ giải lao thì nó không nhiều. Thực ra nó chỉ có 5-10 phút nhưng tôi vẫn phải tranh thủ. Tôi phải sắp xếp làm sao để nó hài hòa, logic và phù hợp với việc nhà và việc cơ quan.
Vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị ạ. Rõ ràng là để cân bằng giữa công việc gia đình và xã hội thì chỉ riêng người phụ nữ cố gắng thôi là chưa đủ, mà cần có sự quan tâm, chia sẻ từ nhiều phía, đặc biệt là từ những người thân trong gia đình. Vậy chị Thúy ạ, chị nghĩ như thế nào về điều này ạ?
Đối với người phụ nữ hiện đại và đối với như cá nhân tôi hay chị Khuyên, chị Hạnh cũng vậy, cái sự chia sẻ của cộng đồng, của xã hội và đặc biệt là của những người thân trong gia đình, nó là một cái điều hết sức quan trọng. Nó như là một cái nguồn tiếp lửa cho chúng tôi để hoàn thành những cái công việc, những cái nhiệm vụ trọng trách mà xã hội giao cho chúng tôi, đơn vị doanh nghiệp giao cho chúng tôi. Thế và như vậy thì cái sự ủng hộ của các thành viên trong gia đình ở đây ấy, nó sẽ giúp chúng tôi cân bằng hơn trong cái việc mà làm thế nào vừa là một người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, tức là thực hiện cái vai trò kép của người phụ nữ đấy ạ, nhưng đồng thời ấy, cũng để giải quyết hài hòa những cái mối quan hệ trong cộng đồng, trong xã hội và đối với cái công việc của chính bản thân mình. Cho nên tôi vẫn nói là những người thân của chúng ta, những người thân yêu của chúng ta trong gia đình luôn là động lực lớn nhất để giúp cho chúng tôi có thể vượt qua được những cái áp lực trong công việc tại cơ quan, tại đơn vị hay tại doanh nghiệp của mình.
Vâng ạ, vậy thì sự giúp đỡ từ phía xã hội thì sao ạ? Trong thời gian qua thì đối với hội phụ nữ thì đã có những cái biện pháp như thế nào để có thể giúp đỡ những chị em phụ nữ ở trong tỉnh vượt qua được những cái áp lực và có thể trở thành những người phụ nữ hiện đại như chúng ta vừa trao đổi ạ?
Với cái mục tiêu hướng tới sự bình đẳng cho phụ nữ, hướng tới sự hài lòng cho tất cả phụ nữ và đặc biệt là không để ai ở lại phía sau, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thời gian qua đã có rất nhiều những cái giải pháp và những cái cách thức để tổ chức thực hiện tới từng cán bộ hội viên, tới từng chi tổ hội, tới từng các cái đơn vị nữ công nhân viên chức người lao động và tới các cái câu lạc bộ, các cái tổ chức hội như là hội nữ doanh nhân trên địa bàn của tỉnh. Với chúng tôi thì quan điểm giúp cho những người phụ nữ chúng ta đồng hành cùng với họ, chia sẻ cùng với họ, tạo cho họ có một cái sân chơi, tạo cho họ có một cái diễn đàn để lắng nghe họ nói và nghe những điều họ muốn nói, những cái sự chia sẻ của họ, những cái mong muốn, những cái tâm tư của họ, để cùng với họ, đồng hành với họ, để giúp họ trở thành những người phụ nữ hiện đại, những người phụ nữ mà thực hiện tròn được cả cái vai trò kép. Và cái công tác mà chúng tôi quan tâm nhất ý, thì cũng làm thế nào mà tuyên truyền đến tất cả các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn của tỉnh, kể cả là phụ nữ nông thôn, thành thị, phụ nữ là người đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, hay tất cả các cái tầng lớp phụ nữ thì đều được chúng tôi hướng tới. Và ở đây thì cũng giúp cho chị em có một cái cách suy nghĩ và có một cái sự thay đổi các chị ạ, về từ nhận thức thay đổi đến hành vi, thế và từ đó thì khẳng định cái giá trị của bản thân trong cuộc sống và trong cộng đồng.
Thưa quý vị và các bạn, người phụ nữ ngày nay thì đã và đang thể hiện khá rõ năng lực của bản thân, chứng minh sức mạnh của mình, không hề thua kém gì so với nam giới. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều áp lực, nhưng với 8 chữ vàng, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, rất nhiều chị em phụ nữ đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong gia đình và xã hội. Qua chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội ngày hôm nay, chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự chia sẻ của xã hội, của những người thân, đặc biệt là những người đàn ông trong gia đình. Hãy quan tâm hơn, động viên để chị em giảm bớt những áp lực, từ đó có thêm nghị lực, sự tự tin và có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Chương trình tọa đàm các vấn đề xã hội ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình.
Thông tin và quảng cáo.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu, cồn, không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.